Thì giờ mình nói niệm Phật có hai cách đó. Cách thứ nhất là niệm niệm bốn chữ hay là sáu chữ, niệm nghe rất là rõ, chữ nào nghe ra chữ đó, rồi biết cái số nó chỗ nào nữa, rồi tâm thanh tịnh, đó là một cách. Cách thứ hai cũng là nghe cho rõ, biết cái số nó chỗ nào, nhưng mà trong lòng có Phật. Bốn cái chữ đó là sáu chữ đó nó gom thành cái nghĩa được. Giống như là cái cách đầu đó, A-di-đà-phật, nhưng mà A nó ra A, Di nó ra Di, nó không có nghĩa. Đọc A-di-đà-phật nó giống như 1, 2, 3, 4 vậy. Mà nó rõ lắm, mà nghe cái số nghe thích lắm, an lạc lắm, nhưng mà đối với Phật không có một chút gì cảm giác hết. Không có một chút xíu gì cảm giác hết mà thanh tịnh. Còn cách thứ hai đó, A-di-đà-phật là Phật của con, là con muốn về. Nghe nó vô tim của mình, nó giống như là nó sung sướng mà nó gần gũi, mà nó nhớ Phật, nó giống như là nghe mà rung động cái cõi lòng của mình, lại nghe rõ, lại biết nó ở chỗ nào. Cái đó là cách thứ hai. Cách thứ hai đó, nếu mà niệm mà được đó, thì vọng tưởng nó tan nhanh lắm, nó tan hết à. Còn cách thứ nhất á, nó cũng tan nhưng mà nó còn lợn cợn một chút. Cách thứ hai đó, niệm Phật nhớ Phật á, không phải dễ dàng. Có lúc được, có lúc không. Cả như chân hiếu cũng vậy, có lúc mà không nhớ được á, cứ A Di Đà Phật mà nó lạnh, nó không có nghĩa gì hết, thì lúc đó là lòng mình loạn quá, tự nhiên mình phiền não, mình có nghiệp chướng, nó che cái tâm mình. Thì khi mà nó như vậy đó, thì biết cái số, mà tệ nhất là đọc cái số, là loạn lắm rồi. A Di Đà Phật một đó nha, đọc ra giống vậy là mình biết mình rất loạn, mình rất phiền rồi đó. Thì từ từ tịnh tâm lại một chút, từ từ sao mà đừng có đọc cái số nó ra. Thì khi mà tịnh tâm chút đó thì những cái loạn đó nó bớt, những cái tạp loạn nó bớt rồi đó, thì cái tâm nó trong đó, vẫn còn lạnh nhạt với Phật lắm. Tăng thêm một chút nữa, phải rõ ràng cái tiếng này nó phải có nghĩa chứ đâu có phải vậy. Thì khi mà cái tiếng Phật nó nhập trong tâm đó, mà nghe được cái số, wow, thoải mái quá giống vậy. Thế là từng lắng tâm từng phần lắng tới một lúc, lắng tâm được rồi đó, thì cái tiếng Phật nó rõ dễ dàng lắm. Nó là lòng thành của con đối với Ngài. Mà bây giờ mà lâm chung là vãng sanh liền đó, tại vì có Phật, trong lòng con có Ngài, rõ ràng lắm. Mà khi mà cái tiếng Phật nó thuần đó, có nghĩa là cái tạp âm nó giảm rồi, cái tâm nó trong rồi, cái tiếng Phật nó liên tục á, thì mình giữ chánh niệm nhiều khi một tiếng đồng hồ không có quên. Lâu lắm nó không quên, nó quên cái là mình trở lại dễ lắm. Tâm mình loạn á, mình niệm ba câu là mình nghĩ là nào không hay, nó quên nhanh tới vậy. Có nghĩa là cái tạp âm nó nhiều quá, nhiều tới không có gạn nó ra được. Không có sao, chú tâm chút, tu lâu một chút, tu lâu thêm, cần thêm thời giờ, cần thêm năm tháng để mà thấm nó, thì tới lúc mà cái tạp âm nó bớt thì giữ được lâu. Tự nó vậy chứ không phải là mình giỏi hơn ai, là mình muốn giữ cái Phật hiệu được lâu, mà từ cái tạp âm nó đã giảm rồi, tâm mình nó có một chút thanh tịnh rồi, thì tự nhiên tiếng Phật khó mất. Chứ nhiều người nói niệm hai ba câu là quên rồi. Đúng rồi, như chân hiếu cũng vậy, khi nào loạn tâm thì một câu đã quên rồi, câu thứ hai là không còn biết gì, còn không đọc cái số ra được nữa. Đừng nói là phải không, cái số đọc ra còn không nổi nữa. A Di Đà hồi nó cái Đà Phật nó đọc không được rồi, nó thành cái gì đó rồi nó nghĩ, đó là quá là phiền rồi, phiền não nhiều quá rồi. Cho nên chúng ta lắng tâm, lắng tới mức nào thì cái công phu nó theo đó, nó thành dễ. Cho nên là lắng tâm quen rồi thì cứ muốn lắng tâm, không muốn phiền. Tại vì phiền đó, là niệm Phật là biết rồi, niệm kiểu này là đang phiền não nó mới như vậy. Còn khi tâm thanh tịnh câu nào tiếng nào nó rõ ràng, không lo không nghĩ. Tiến thêm bước nữa, bước này thì mình làm chưa tới, nhưng mà chưa hiểu học trước thì cũng nói tiến thêm bước nữa đó, là Ngài Hư Vân dạy thấy cái gì đó, lòng đừng có khởi niệm, đừng có để cái tâm vô chỗ đó. Giống như nghe người ta nói thị phi, nghe người ta nói gì đó, thường là mình theo liền, cái ông đó là vậy, cái cô đó là vậy, là mình khởi cái tâm vô. Thấy cái gì đó, không có cho nó, phải đọc, phải biết cái số, đọc cái tiếng Phật. Đừng có nói chuyện vô cái chuyện đó, thì nghe như không vậy. Thì Ngài nói cái đó không có động tâm với nó, thì cái chữ là như như bất động. Như vậy chứ không có động. Nghe cái gì mà làm cái gì trước mắt đều là cái bài học để luyện, để luyện tập coi mình có chạy theo không. Nếu mình chạy theo đó thì Ngài nói đừng, mai mốt mà nghe cái này á, giữ tiếng Phật, nghe cho rõ, cái tâm đừng có khởi cái ý vô trong đó, thì sẽ vui, thì là vui vậy. Thì tập ở bên ngoài, rồi tới nội tâm á, nó khởi cái phiền gì lên, cũng đối xử với nó vậy đó. À, không có chạy theo cái gì là Phật, mày muốn làm gì làm, thì như như bất động, có nghĩa là lúc nào cũng không có động tâm. Thì làm vậy đó, chánh niệm sẽ vững vàng, nhìn mình á, là người thanh tịnh. Mặc dù cái cõi đời phiền quá, từ nội tâm bao nhiêu thứ phiền, từ bên ngoài bao nhiêu thứ là phiền, mà người mình thì là không có bị khởi tâm nữa, gọi là chánh niệm hiện tiền, không có động với nó. Cái này cao siêu lắm, nhưng mà công phu tới mức nào đó có thể làm được từng phần. Giống như là người ta làm cái gì đó, mình đừng có móng tâm theo, cứ A Di Đà Phật, mình nhìn nó, mình chưa có khởi tâm với nó. Nhưng mà có một cái là không có cố ý không móng tâm, không phải là để tâm ở đừng có móng, nhưng mà vì giữ tiếng Phật nó không có móng tâm. Nếu mình cố ý ở đừng có móng tâm thì cái đó là móng tâm mà. Cái cố ý đó nó là có tâm mà. Mình cứ giữ tiếng Phật không muốn cho cái tâm mình nó dính vào trong đó, thì cái tiếng Phật đó là phải có cơ bản sâu xa, và cái cách nghe, cách thực hành là phải tới mức, và những cái tạp âm đó lọc sạch hết rồi, tiếng Phật nó trong rồi đó, thì sẽ làm tới cái này. Còn bây giờ cái tiếng Phật nó đục quá mà tạp âm nhiều quá, thì họ nói cái gì thì vô tâm mình cái đó. Móng tâm không móng tâm gì cũng vô hết đó, không có chạy thoát được. Phiền não là một đống vậy. Ở ông ở Tốt Luôn xa thì tôi nói hai câu là ông buồn rồi, chưa lại gần nữa. Có nghĩa xa vậy đó mà nó đã tới nhanh như vậy. Không? Giống như người ta nói chuyện ai đó mà mình đã buồn. Không có nói mình cũng buồn. Nó xa vậy cũng nhiễm. Cho nên là nếu mà lòng chúng ta tu tới mức nào đó thì sẽ thanh tịnh giải thoát, và nương nhờ từ lực của Phật lúc nào cũng hướng về Tây Phương. Kiếp này phải giải thoát, không có thể ở đây, cũng đừng đi luân hồi nữa. Nhất định thì sẽ được. Bao nhiêu người tu mà buông xả được thế gian này đều có cơ hội vãng sinh hết.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.